Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2019. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong khóa 3 ngày ở tại Thiền Đường Mạch Từ. Hồi nãy là mình trong cái buổi mà sinh hoạt vừa rồi đó, lúc 3 giờ chiều đó mình nói về vấn đề phiền não này. Phiền não nó có dịp, nó có trào tới trào lui hoài trong tâm của mình. Khi ví dụ mình gặp một cái người nào đó tâm mình không thích đó, khi mình muốn tránh người ta, có vậy không? Tại vì sao? Tại vì khi mình gặp, giống như cô Kim nói, khi mình gặp cái tâm của mình nó phản ứng, nó nói, nó lởn vởn ở trong này. Mà nó lởn vởn trong này, điều đó có nghĩa là mình chưa giải quyết xong cái vấn đề. Có vậy không? Thì thay vì mình tránh né, thì thiền sư nói mình cứ để yên và mình quan sát, xem nó như là một cái cơ hội để mình học. Còn nếu mà mình thấy lởn vởn, bực bội quá, mình không muốn, là mình tránh hoài, là mình tới, mình gặp hoài. Mình cứ bị những cái phiền não này nó cứ lởn vởn trong tâm của mình hoài thì đây là một cái trường hợp để sư đọc. Quý vị nghe cái trường hợp này, sư này cũng nói về cái tâm ái. Ông nói thiền sư dặn tôi rất là nhiều lần rồi là khi mà tâm ái nó khởi sanh duy trì chánh niệm mà sao tôi bực quá đi. Tôi ở trong trường thiền thì không có gì không, mà tôi đi ra ngoài đường tôi thấy mấy cô, tôi đi bác thấy mấy cô, tự nhiên tâm ái nó cứ suy nghĩ hoài. Mình tu hành mà sao cứ nghĩ về tâm ái hoài, có lợi lạc gì, biết như vậy mà nó vẫn nghĩ như thường. Thấy không? Thì quý vị thấy mình không có tu tập thì mình không thấy phiền não. Bây giờ mình tu tập, mình thấy phiền não, mình phản ứng với phiền não, mà đúng ra là đây là cái cơ hội để mình học. Thầy sư có nói qua gì, nhắc mình vậy. Mình thích thú để mình quan sát cái phiền não của mình. Thì cái đó là gọi là mình đạt được một cái trình độ tu tập. Sư thường kể quý vị nghe câu chuyện là mà sư thấy ở bên lúc mà sư đi làm, hồi nhỏ sư đi học, sư đi học, sư đi làm mùa hè đó. Sư vô nhà thương sư làm. Ở trong cái emergency service thì thấy cái ông bác sĩ đó cái ông già đó, cái chân không biết nó bị cái gì mà nó lỡ, mà một lần mà cứ băng ngoài, bác sĩ tới là mở băng ra cho coi. Mà trước khi mà mở băng ra, trời hôi mà dơ dáy mà mủ máu rồi trước kia, thì mình thấy là mình tránh, phải không? Mà cái anh bác sĩ mà thực tập trong đó, anh cứ đứng anh dòm, anh ngó, anh chỉ, anh chỏ, anh nói cái này cái kia, hai người nó quăng nó lại, nó biết rồi cái một mủ rồi. Thì điều đó có nghĩa là sao? Mình sẽ nhìn cái phiền não của mình như vậy đó. Thế hễ mà mình có một cái tâm xá để mình nhìn cái phiền não của mình như là một đối tượng, cái đó là cái nội lực của mình cao vậy lắm. Mà muốn như vậy thì đừng có chạy. Nói lúc đầu thôi, lúc đầu là mình tránh thôi, nhưng mà không tránh ai được cái trơn, mà tránh người này mình gặp người kia. Thì bây giờ để sẽ đọc cái bài để quý vị nghe, là cái ông này ông than thở về vấn đề mà phiền não đó. Đây là những cái tài liệu mà sư giữ rất là lâu rồi, mà tự nhiên đụng tới tự nhiên sư nghe. Thưa sư, khi đi bác thấy một cô gái vừa ý là tâm tham dục sanh khởi, con bực bội sao tâm cứ ưa nghĩ bậy bạ, mình tu hành mà sao cứ nghĩ chuyện này. Nhưng mà thưa sư, càng lúng túng tham càng kéo dài càng lâu thì thân cũng rất là khó chịu nữa. Khi mà con cảm thấy bực bội như vậy thì con thấy cái phiền não nó không bớt, mà cứ lởn vởn trong này hoài. Thì như hồi nãy mình nói, thấy không? Nó cứ lỡ qua lỡ bớn là tại vì sao? Là vì cái thái độ của mình không muốn, mình xua đuổi. Nó như con ruồi vậy đó. Thế mà mình càng hấp bao nhiêu nó càng bay tới, mình hấp bao nhiêu nó bay tới. Nó càng kéo dài lâu và thân con cũng khó chịu nữa. Tức là nó không có đi, nó cứ kéo, cứ ở đâu vậy. Ồ, tôi khuyên bạn một điều, đừng kiểm soát gì cả. Hãy duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra thôi. Bổn phận của mình là vậy mà. Bổn phận của mình là đâu có phải là kiểm soát bắt cái tâm mình như thế này thế kia. Bắt đâu có được. Nếu nói vậy là hữu ngã thôi, còn cái này vô ngã mà. Mình tu mình thấy ngay cả cái tâm mình mà mình cũng không kiểm soát được, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy à. Ví dụ bây giờ đó, quý vị thấy bữa trưa mình dọn đồ ăn lên đó, nó có cái món gì mình thích à. Mình thấy trái cây gì mình ưa, thấy không? Cũng như hôm nay có cái món bánh mì chẳng hạn, sư khoái bánh mì lắm. Thấy bánh mì cái nước miếng chảy à. Rồi mình sao mình chẳng. Ai để thấy ổi, thấy mít, thấy xoài thì gì, sư cũng không, món nào sư cũng thèm. Mà sư thấy bánh mì rất là thích. Tại vì sao? Sư bên Pháp là sư ăn bánh mì ăn với cái món chi bằng vàng vàng á. Mà cái loại chi mà ở đây người ta phát ta cho mấy người nghèo rồi, người ta rất là béo. À, tự nhiên dòng khúc bánh mì nhớ miếng chi cái nước miếng chảy ra liền, thấy không? Hết tụng kinh nổi luôn.
Mình không ăn chi, mình ăn bánh mì cá mòi.
Có đâu, sư không biết cá mòi là cái gì mà sư, sao có cá mòi được?
Cá mòi chay. À. Sáng hôm nay ngủ không uống cho sư à? Có.
À, không biết cá mòi là cái gì?
Có mà.
Cái bánh mì nó liên
quan đến chi. Rồi,
nhưng mà sáng nay thì không có chi, ăn với cá mồi. Thôi bây giờ đâu, sao chi với cá mồi sẽ để qua một bên, nhưng mà nước biến chảy ra là có rồi đó. Đó, cái điều đó là mình có nên nói nè, phải không?
Sư có thích ăn chi đó, hôm hàng xóm cho con hoài mà con không biết ăn thế nào, mai con mang sừng cậy cho.
Thật ra là gì đây, mà sư thích thế thì cho ăn chút nó cũng ớt thôi vậy đó, ăn chút cho vui vậy thôi. Nhưng mà cái đó là thường thường nó có đi sang bên mì, cái bên Pháp mà ăn kiểu vậy đó, nó ăn bên mì baguette đó, ăn với chi ăn vậy đó.
Chi không ai chứ ăn, chị ăn chi vàng mà sư.
Thì sư thích vậy thì làm sao bây giờ đây? Cái đồ bò là mà Tây không ăn, Tây không biết ăn đồ bò, đồ bò là chỉ có Việt Nam ăn à? Còn đó mình thấy cái chi của Mỹ nó có đồ bò đâu, đủ thứ chi mà không có đồ bò. Thôi bây giờ nó nói một lát cho hết miếng chảy nữa thôi, để yên đi.
Ngày mai con mang sư một cây.
Rồi bây giờ trở lại cái chuyện là bây giờ đó, quý vị thấy đây là những cái hiện tượng tự nhiên này. Mình là cái người phàm tục, mình đàn ông thấy đàn bà mình thích, đừng chức là đừng người nam, người nam thấy người nữ là thích, phải không? Rồi mình chận, mình muốn, nó sanh khởi là cái chuyện của nó thôi. Khi mà bạn muốn theo ý của bạn là cái đó là hữu ngã này, còn bạn tu tập thì bạn thấy vô ngã này, mình không làm chủ gì được này. Điều đó không có nghĩa là mình buông xuôi cái tay của mình, mà thường thường ông thầy thưa ông nói tôi khi mà tôi thấy nó để buông xuôi qua thì nó muốn làm cái gì. Quý vị nghe em kể cái vụ mà ăn cái xíu mại không? Năm sư ta cho năm cái xíu mại, ông thấy cái xíu mại ông thích lắm, ăn liền tức thì. Mấy sư cũng như là có cuối cùng còn một cái xíu mại nằm đó mà ông kia ông ăn, ông này nói có ăn ta ăn chắc không ăn quá, chắc không này ông thích đâu, thôi cứ lấy ra. Nó qua nó lại hoài, mà đồ ăn ta dọn ra, trời ơi, mình ông sư ai mà cứ ngồi cứ dọn cục xíu mại, mà trong tâm nói chắc cấp đại đi, kể nó ông ăn đâu rồi. Nó qua nó lại, cái cuối cùng nó trong tâm nói thật không, mình có cái phần của mình rồi thì mình phải để cho người khác. Quý vị thấy đây là một lối tư duy mà tất cả mọi người đều muốn này. Mình đã ăn rồi, phần của mình có rồi, mình nên để cho người khác, mình đừng có làm như vậy, không nên. Ăn không ăn là chuyện của ông thôi, còn mình đừng có gấp. Ông nói, nó nói đã xong rồi, thôi tôi gấp cái món gì bên cạnh, nó đưa thò tay ra gấp, mới tới đưa tay ra rồi xoay qua nó lại chụp miếng bánh mà bỏ miệng ra nào ngay. Thì ông nói, mình nói là một điều mà cái tâm mình nó sinh hoạt cách khác. Đó, ông nói, nhìn những cái này là mình hiểu, cái này gọi là cái vô ngã này. Còn thường thường mình nói vô ngã là không té không à. Ngã là té không, chứ mình đâu có biết vô ngã là cái gì. Ông nói, mình nhìn hoài, mình thấy cái tâm của mình đã làm việc theo ý của nó không à. Mình làm việc theo ý của nó là tham sân si. Vậy đó. Mình đôi khi mình nói rất là khôn, mình nói phải như vậy, phải như kia như đó. Tâm nó không kè, nó không nghe mình đâu. Vì vậy có cái ông kia ông nói, tôi đi về thăm gia đình. Cái thăm cậu của tôi, cậu tôi có đứa em gái, nhỏ này đẹp lắm, tôi cũng biết nó đẹp rồi, đó, nhưng mà nó em của mình mà mình đi tu rồi, cái nó về nó nói, bây giờ anh hai lâu quá, anh về thăm, tụi em rất là mừng rồi vậy đấy. Ông nói tự nhiên mình dòm nó cái tâm ái nổi lên, cái ông viết trong bài pháp, ông nói, lúc bây giờ con nói tâm con, trời ơi sao mà kỳ cục vậy, nó là em của mình mà, sao mình nghĩ gì tầm bậy tầm bạ. Ông thực sự nói, đó là sư nói thôi, còn tâm ái của sư nó đâu có ke, nó đâu có để ý. Hễ mà vừa ý cái nó thích à, có vậy không? Vừa ý là nó thích, nó không cần biết người đó là em của mình, anh của mình. Cái luân lý đó là mình nói thôi. Tâm người nào không biết, không để ý tới. Vì vậy anh chị em phải nhớ, khi mà mình học về tâm, mình phải thấy cho rõ cái bản chất thực sự của nó. Cái đó mới gọi là mình tu đó. Còn mà mình dùng ngôn từ cho đẹp để mình che, mình đẩy mình đó, thì cái này là mình chỉ nói cho người ta nghe vậy thôi, còn thật ra mình không có tiến bộ đâu. Thật sự mình hiểu tâm mình đó, ông nói mình thấy cho rõ được thật bản chất của tâm của mình đó. Đó, tôi nói với nó không, mình đừng có ăn cái này, là mình dọn năm viên là đúng rồi, thấy không, mình đã ăn rồi mà, mình lắm xưa mình đâu có tham lam vậy. Tới ngàn đó thò tay bóc bỏ miệng nhai vào nào ngay. Lúc đó ông nói tôi để yên cho tôi nhai tôi tỉnh bờ. Ông kia ông gầm thôi, ông cũng trợn mắt, ông nói ta mắc cục xí mại rồi, nhưng mà ông nói lỡ rồi làm sao đây, để mình kiếm cách khác mình bù lại cho ông, cho bây giờ lỡ rồi nó làm tao tay thầy bóc nhai làm nhanh quá nhanh. Ông nói vậy
kỳ quá
ha, mình nói kỳ ra, mình nói mình kỳ là mình nói theo cái luân lý thông thường thôi, có vậy không? Nhưng mà cái phiền não là như vậy. Vì vậy đây là những cái gọi là chánh kiến, mình thật rõ cái tâm của mình. Mình nói mình ở ngoài mình nói mình che để mình mình nói rất là không. Yeah. Phải hiểu tâm là vậy đó. Vì vậy mà ông nói hồi xưa thầy của tôi ngài hòa thượng mà còn sống, mỗi lần mà tôi lên mà tôi trình pháp với ngài, tôi nói với tâm tôi xấu xa, ngài nói tâm nó xấu bao nhiêu không thành vấn đề, khi nào mà con thấy được nó, cái đó là tốt rồi đấy. Tâm xấu bao nhiêu không thành vấn đề, điều đó nghĩa là tâm tôi rất là xấu. Đừng thất vọng với nó, thất vọng chi? Bao nhiêu năm, nhiêu kiếp rồi nó đã khốn nạn như thế rồi, mình còn đòi muốn cái gì nữa, thấy không? Bây giờ nó tiếp tục như vậy thôi. Bây giờ mình muốn thì mình thay đổi, mình tu, thấy không? Tu thì nó thay đổi từ từ. Tôi khuyên bạn đừng có kiểm soát gì cả, hãy duy trì chánh niệm để thấy điều gì đang xảy ra. Hãy nhắc mình đây là sinh hoạt của thân và tâm, không có tôi ta, không có ai trong này, không có ai kiểm soát hết. Bạn phải làm như vậy, bạn đi yên như vậy, bạn mới hiểu thế nào là vô ngã chứ. Bạn muốn thấy vô thường khổ vô ngã, người ta tu tập người ta ưa nói vậy. Mà hễ mà có câu chuyện xảy ra là mình bẻ theo cái chiều của mình thôi, mình nắng theo chiều của mình muốn là làm theo chiều của mình. Thưa sư, con có chắc như vậy nhưng mà không thay đổi được gì. Thì thôi đừng có than vãn, cần nhằn chỉ cố gắng duy trì chánh niệm thôi. Cái gì xảy đến không quan trọng, chuyện cần làm là xem mình có thấy nó đang diễn ra không. Đó, tôi trách nhiệm của mình là vậy đó. Chẳng phải trách nhiệm của mình là đổi lại cái tâm của mình. Phật dạy trung đạo, không chạy theo phiền não, cũng không kiểm soát đè nén, chỉ quan sát thôi với trí tuệ. Thưa sư, có một lần tâm ái, con cũng đi bác mà tâm ái nó sanh lên. Con nói, ôi, nó cái này chỉ suy nghĩ thì nó mất. Thì ông thường sư nói, đúng rồi, sư thấy không? Nó sanh diệt mà. Nó suy nghĩ về người nữ, sư quan sát, tâm suy nghĩ nó mất. Thì có cái gì trong vững vàng ở trong này đâu mà sư thấy, mà sư cứ nói hoài. Tại sao hồi đó nó mất, bây giờ nó xuất hiện trở lại, thì sư tiếp tục duy trì trách nhiệm thôi. Nó, sao lần này, sao nó dài quá, nó cứ tới hoài. Tại nó nói cái cô nó đẹp quá, nó vậy. Mấy người trước chắc không đẹp, bây giờ người này đẹp thì nó cứ nghĩ về cái người nào hoài, nó dai vậy đó. Thì ông thường xuyên nói nó dai hay là không dai, cái đó là của nó rồi. Bộ phận của mình là duy trì chánh niệm. Vì lần trước phiền não tới, sư nhìn nó mất, bây giờ nó cũng tới nữa mà sư nhìn cũng mất, cho nó sư bực, thấy không? Tâm sân làm cho chánh niệm tư duy chân chánh yếu, phiền não giảm được tâm thấy giảm. Hồi trước sư nhìn nó đi, bây giờ sư nhìn nó không đi, bắt đầu sư bực này. Khi sư bực như vậy là sư bẻ cái tâm của sư bẻ cái sức mạnh của tâm của sư. Bực thì tâm nó đâu có quân bình nữa, phải không? Mà tâm nó không quân bình nữa thì làm sao mình có đủ sức mạnh để mình đối trị với phiền não. Cái muốn mà đối trị phiền não là cái tâm mình nó phải thật quân bình. Tâm là tâm, đừng ráng làm cho tâm tham hay sân lắng xuống. Khi đây là cách mà mọi người muốn, khi tham dục lên phải ráng niệm và nghĩ rằng nó mất là mình vui, mà nó không mất là mình bức xúc. Thì bạn thấy cái này là hữu ngã này. Vì vậy cái ý niệm mà vô ngã trong đạo Phật á, đôi khi mình tu tập và mình thấy nó rất là gì đây, rất là khó hiểu, nhưng mà thật ra không khó hiểu đâu, không nói vậy. Và mình nhìn mình thấy rất là rõ trong cái sự sinh hoạt của mình đó. Mình nói mình lơ mình cái người đó, mình nói mình không có buồn, không có giận, mình không bực, có bội, nhưng mà gặp nữa là đôi khi mình cũng bực rồi. À, tại vì sao? Thành kiến nó đã có sẵn ở trong này rồi. Vì vậy làm sao mình đổi được này? Đổi là mình phải đổi cái tư duy của mình về cái người đó. Mà muốn đổi như vậy thì mình phải có trí tuệ. Còn đây mình chưa có đổi gặp, nó cứ lỡn quẩn hoài. Mà không phải rồi, với người đó đâu, mà người khác nữa. Tránh người này thì gặp người kia. Thấy hiểu không? Thành ra nó lỡn quẩn, mình cứ duy trì chánh niệm để mình biết nó lỡn quẩn. Có vậy thôi. Đơn giản là cái chuyện mình phải làm mà.
Nhưng mà con hỏi thấy cái nó lẫn giỡn, cái mình thấy nó lẫn giỡn, mình thấy nó lẫn giỡn nhưng mà nó cứ lẫn giỡn.
Mình biết nó lẫn giỡn.
Dạ, con biết nó lẫn giỡn. Con biết là rằng xa là con biết nó lẫn giỡn rồi.
Mà mình đừng có bực bội về cái chuyện lẫn giỡn. Cái này là cô Kim không ưa vì cái chuyện nó lẫn giỡn. Như nếu mình không ưa nó lẫn giỡn, điều đó có nghĩa là mình giỏi, mình hay, mình nó hỏi nó không phải lẫn giỡn chứ. Vậy tức là mình muốn mình cho ngon á, không? Cặp đối tượng cái cười rồi vui vẻ, nó không có lẫn giỡn chút nào, trên làm sao có. Đã được đâu?
Chưa.
Chưa, thế bây giờ chưa thì phải chịu thôi à.
Dạ.
Thấy không?
Nhưng mà con biết cái lẫn giỡn nghĩa là nó không có mất. Thấy nó lẫn giỡn
đó. Là tại vì cái ý của mình về người đó chưa có thay đổi. Cái bà này bà tham ăn này, cứ nghĩ hoài, thành ra hễ mà bà rời cái gì mình cũng bực hết trơn. Có vậy không? Như vậy thì nó lẫn giỡn là tại vì cái ý của mình về người ta. Hoặc giả là bà cái người này nói chuyện rất là nhiều này. Người này chuyên môn phê bình chỉ trích, rồi là cái idea của mình, cái ý của mình về người ta đó. Cái thành kiến. Hiểu không? Mình có thành kiến với người ta rồi. Do đó mà mình, trời ơi, mình đủ à, mình xét đoán à, gặp ai mình cũng xét hết trơn à. Người này vậy, người kia vậy, đó cái thói quen của mọi người mà. Mà phiền não thì xét đoán. Vì mình xét đoán quen rồi, do đó mà mình không có thể bỏ được. Hễ mà mình thấy họ làm những thói hư tật xấu nào là trong này đó, cái thành kiến mình nó càng ngày nó càng tô đậm, mình sẽ bỏ họ không có được đâu, rồi mình phiền não hoài. Ví dụ mình thấy một cái người mà ưa phê bình chỉ trích, nói chuyện này chuyện kia nhiều chuyện á, nói vậy đó, phải không? Họ đứng rửa chén, họ nấu ăn trong bếp, họ nói họ soi quá ngày này ngày kia rồi vậy, mình nghe mình rất là bực, và mình nói cái người này là cái người rất là xấu này đó. Khi mình có thành kiến đó rồi cấp người ta là mình nổi sân rồi. Cái này là thiệt là mình ngu á. Tại sao mình ngu này? Là mình thay đổi họ gì được? Cái tánh của họ như vậy mà, thấy không? Họ là điên khùng mà, họ nói tầm bậy tầm bạ. Rồi cứ mỗi lần họ nói mình nổi điên, mình lần nói mình nổi điên, thì ai khổ nè? Ai đi địa ngục? Mình đi địa ngục chứ ai đi địa ngục? Mình bực bội, mình sân hận là mình đi địa ngục chứ ai đi? Bữa nào mà mình sắp sửa chết, nó chạy tới nói sao chị khỏe không chị, là mình nổi điên rồi, thấy không? Sao cấm người ta đi thăm mình được? Người ta là bạn đạo của mình mà. Mình nói người ta vô duyên, mình nói người ta khùng, người ta điên, người ta không biết. Người ta cứ nói theo ý của người ta. Bữa nào sắp chết, vô nhà thương tới hỏi ai đó, tôi đây, khỏe không chị, rồi mình xuống địa ngục rồi. Mình nói một cái chuyện đơn giản như vậy nó có thể xảy ra, làm sao không xảy ra được, thấy không? Họ là cái người bạn đạo, họ tu với mình mà. Họ phiền não là cái chuyện của họ thôi, mình cứ găm vô trong người. Đó là chưa kể là cái phẩm chất của tâm của mình trong ngày đó nó bị xuống, mình không biết. Mình nói dễ lắm, mình chỉ trích, mình nói phê bình chỉ trích họ, mình nói rất là đúng, thấy không? Thật tất cả mọi người đều nhận ra như vậy, nhưng mà mình quên là đang build up cái tâm sân của mình. Ngày đó mà cao máu trúng bạch máu mà chết, nghĩa là đi xuống địa ngục nữa, thấy không? Đủ trăm ngàn cách rồi. Vì vậy mình phải cẩn thận trong khi mà mình phê bình chỉ trích người khác. Ông nói có một lần tôi đang ngồi cho trình pháp với quý vị, ông nói cho trình pháp vậy đó. Có một người tôi đang có một vị hành giả nữ rất là trẻ, rất là đẹp, bước vô thấy người này tôi nhìn thì bắt đầu ái tâm sanh lên tức thì. Ông kể vậy đó. Tôi tiếp tục nhìn và duy trì chánh niệm lúc nhìn thì tự nhiên tâm chuyển, bên trong tâm đổi, bên ngoài đối tượng không còn là đàn ông đàn bà nữa, mà chỉ là một hình ảnh nó có tính cách nó mờ nhạt trong đó. Cái này là một cái kinh nghiệm này. Thì khi mà mình nhìn một cái đối tượng nào mà mình có cái chánh niệm trong cái nhìn của mình thì làm như mình thấy cái đối tượng nó không có rõ. Tại vì sao anh chị em biết không, khi mà anh chị em mà nhìn muốn cho người nào mà cho rõ thì nó nắm cái tục đế của người đó. À, cái người này như thế nào, mọc như thế nào, ốm như thế nào, già như thế nào, tóc bạc như thế nào, lùn cao thấp như thế nào, nó nắm những cái chi tiết này thì mình nhìn người đó mới rõ. Có vậy không? Còn khi mà nó có chánh niệm làm như nó không có để ý tới tục đế mà chỉ biết cái tâm nhìn thôi thì mình thấy cái đối tượng nó mờ. Thật ra khi mà anh chị em mà duy trì chánh niệm, bây giờ mình nhìn người này, người nào này, nói như ông này cũng nói, phiền não nó khởi sanh, bây giờ mình để ý, mình qua thử mình có để ý cái nhìn không? Mình quay cái tâm nhìn, mình có nhận ra được cái tâm nhìn của mình không? Thì cái đối tượng tự nhiên nó mờ cho coi. Và ông nói rằng là khi tôi thấy tiếp tục nhìn và tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy tự nhiên tâm nó chuyển, bên ngoài, bên trong tâm đổi, bên ngoài đối tượng không còn là đàn ông đàn bà nữa, mà chỉ là một hình ảnh trung tính và mờ nhạt. Bây giờ tôi không hành thiền, nhưng nhờ có trí tuệ nằm sẵn, trí tuệ thay vào chỗ của ái dục, tôi kiểm tra tứ lui nhiều lần đều thấy không rõ gì hết. Người đó vẫn có đó nhưng tâm không nhận ra là ai. Thật lạ lùng, mà đã không nhận ra ai thì sao ái khởi sanh, thấy không? Như vậy ông nói tức thì lúc đó giờ đó, tôi đã tu tập nhiều năm rồi, tôi đã có chánh niệm và có trí tuệ, tự nhiên nó nhảy ra liền, nó nói liền. Nó có mặt đó liền thì tự nhiên tôi không còn để ý tới cái cô đó nữa, mà tôi để ý tới cái tâm nhìn của tôi. Thì đối tượng nó mở, đừng nó mở ai cũng khởi sanh. Đó thì đó mình tập thì tập như vậy đó. Ví dụ như khi mà anh chị em gặp những cái người nào mà họ mà mình khó chịu, đó là mình nắm cái tục đế của người đó. Đây cái bà này là như thế này, bữa trước bà ở chùa này bà làm cái gì đó, tất cả cái đó là information, nó toàn tục đế không. Thế mà càng nắm vô là nó phiền não nó tới. Vì vậy bây giờ trong cái nhìn mình thử, mình quan sát, mình qua mình đang để ý cái tâm nhìn đó, thì mình thấy cái đối tượng nó khác cho rồi. Như vậy thì thường sư tức lúc bây giờ ông chỉ thấy chân đế không thôi, ông không thấy tục đế phải không? Tôi chỉ nhìn và trí tuệ ở bên cạnh giúp tôi hiểu được bản chất tự nhiên. Tâm tôi càng lúc càng thấy như vậy, tâm chẳng có thấy có ai hết. Mặc dù đã kiểm tra nhiều lần, tôi vẫn không nhận ra người nào và nam nữ như thế nào. Vì vậy tôi thường nói đối tượng thay đổi tùy theo tâm quan sát của mình. Với phiền não thì vậy mà trí tuệ nó ngược lại. Và từ khi mà tôi gặp các vị thiền sư, tôi hỏi là chị sao? Bây giờ sao mà tôi không có hành thiền nữa sư ạ? Ông vấn thầy của ông á, bạch ngài sao bây giờ con không hành thiền nó, con thấy bình thường đó. Thì các ngài nó nói rằng là cũng giống như một cái người họa sĩ á, mà giỏi á, cái người này vẽ không theo một cái nguyên tắc nào hết trơn, theo cái cảm hứng mình vẽ thôi, để cái tâm tự động nó vẽ. để đọc cái gì. Tôi gặp một nghệ nhân ở Mỹ, anh này là một họa sĩ, nói với tôi nếu muốn vẽ một bức tranh cho có giá trị phải để cho tâm và tay tự động sinh hoạt lấy. Khi có ý muốn vẽ như vậy tác phẩm sẽ không còn hồn nữa, phẩm chất rất là kém. Tôi gặp một ngài hòa thượng, tôi thưa với ngài rằng thưa ngài, bây giờ con không hành thiền nữa, tâm con tự động hành lấy. Ngài thiền sư trả lời, khi sư trở thành một chuyên gia trong bất cứ một lĩnh vực nào, bản chất tự nhiên của tâm sẽ tự động làm cái gì cần làm, chứ bà không cần làm gì nữa. Khi mình đã ở trong một cái ngành đó lâu năm và mình đã thấm nhuần cái nghệ thuật đó rồi, là cái tâm nó tự động nó làm việc lấy. Thì ông nói tôi hỏi một cái người mà một nghệ sĩ, ông nói như đúng vậy. Cái tâm nó không còn chỉ định là phải vẽ như thế nào. Vì vậy ví dụ như cái mặt cái người đó như thế nào, mình phải để ý mình vẽ cho đúng nè. Thì cái này nó đặt để rồi. Còn hãy để cho tâm nó vẽ theo tự của nó. Hành thiền cũng như thế. Tôi hỏi ông này, anh vẽ được mấy chục năm rồi? Dạ tôi vẽ cũng 20-30 năm rồi. Thì tôi cũng nói tâm của bạn đã thuần thục, đã hiểu cái cần làm gì rồi. Hãy để yên cho nó sinh hoạt, đừng có can thiệp. Sau một thời gian lâu thiền tập hay hội họa, tâm đã thuần thục và trở nên tinh luyện, nên hành thiền rất giỏi, vẽ cũng rất có thần. Sự can thiệp của một cá nhân nào làm cho phẩm chất của tâm nó giảm. Vì vậy mình thấy cái nghệ thuật về vấn đề thiền tập nó có những cái điểm giống trong này. Và ông nói ngay cả thể thao cũng nghệ cũng nói vậy. Ông nói khi mà người ta cho tôi đánh góp là tôi có bao giờ biết đánh góp đâu. Nhưng mà khi mà tôi đánh góp, tôi nhìn cái góp và tôi suy nghĩ là tôi nói là vấn đề là mình phải canh ở đây này, chứ đừng có muốn nó đi xa bao nhiêu. Ông nói mấy cái ông mà dạy về góp, ông nói đúng như vậy. Vì vậy quý vị thấy không, khi mà mình học thiền á, mình hiểu cái tâm của mình đó, cái lãnh vực mà áp dụng của nó đi rất là xa, nó đi ra ngoài những cái lãnh vực khác mà mình không hiểu. Ông nói tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi qua bao giờ chơi góp đâu, tôi qua bao giờ chơi bowling đâu, mà khi mà tôi dòm người ta chơi, tôi dòm cái cách thức người ta, tôi hiểu cái muốn mà đi xa như vậy, cái tâm nó phải ở đây này. Tôi hỏi như vậy đúng không, ông kia nói đúng hết trơn. Vậy thì đây là một cái sư đem cái bài này sư đọc để là khuyến khích cái gì, nó là phải như vậy đó. Mình nhớ là gì đây, cái sự tu tập của mình không phải chỉ đơn giản ở trong cái chuyện là mình ngồi thiền và mình đi thiền không thôi, mà nó áp dụng rất là xa. Nếu mà mình có trí tuệ, khi mình có trí tuệ rồi mình hiểu nhiều chuyện cái đó. Ví dụ hồi nãy mình nói về vấn đề mà dính mắc là vậy đó nghe. Những cái này khi mà mình tu tập một thời gian lâu, mình thấy không cần nói gì, trên tự động tâm nó không dính mắc à. Tâm nó không dính mắc là bởi vì khi mà nó gặp một cái đối tượng nào đó, trong này nó thương mà nó cũng có cái sự cẩn thận ở trong á. Cho nó không có 100 cây số giờ, nó không có đi như hồi trước nữa. Gặp người ta thương chết bỏ, ghét cay đắng này. Thương thì thương ngàn năm mà ghét thì cũng đổi trời chung, thấy không? Rồi sao gỡ đây? Rồi thương người ta tới cả ngàn năm rồi làm sao gỡ đây? Vì vậy cái người tu nó khác cái người không tu, là bây giờ đó, trong cái tình cảm mình đối xử với những người xung quanh lúc nào nó có cái sự không phải là dè dặt, nhưng mà nó có cái trách nhiệm nhắc nhở mình trong á. Tới một mức nào đó thôi mình phải ngừng lại, còn nữa là mình sẽ khổ. Mình khổ cho ai khổ? Thấy không? Phải diễn quý vị.
Chắc chắn
rồi. Ừ.
Mình khổ chứ không ai khổ, chắc chắn
thì sao? Thì vậy mình bây giờ do đó là mình trong cái khi bây giờ mình hiểu trong cái mối tương quan với những người xung quanh của mình này, thấy không? Mình thương ai cũng vậy, mình cũng nhắc nhở mình thương trong mình làm trong cái khả năng của mình để mình giúp họ. Cho mình không phải vì có một cái câu mà sư nghe có một vị nói, không phải vì người đó là bà con của tôi, vì đó là ông chồng của tôi, vì là con tôi phải làm hết mình, tôi phải hy sinh tất cả. Mình nói cái đó là mình dạy. Bữa nào mà vì một lý do nào đó mà người đó phản lại mình là mình khổ ghê lắm, là bởi vì mình hy sinh tất cả mà. Mình làm trong khả năng của mình thôi chứ hy sinh tất cả sao được. Mình có hy sinh tất cả thì cũng ở trong khả năng của mình thôi, ví dụ như vậy. Chứ có cái nào mà làm hơn được đâu. Mình thương con mình tới nhiều lắm thì mình cũng giúp tới cái ngang đó thôi. Mình thương chồng mình nhiều lắm, thương vợ mình nhiều lắm thì cũng tới ngang đó thôi, không làm hơn được nữa. Nhưng mà mình giúp ngang đó rồi mà cái tình cảm của mình hít hà trong này nữa, cái chết là chết chỗ đó đó, thấy không? Ôi con tôi, chồng, cứ hôi hôi là cái chết rồi nào đây. Mày sư tu sư cũng có hôi 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 vậy.
Mà sư làm thấy giống quá.
Hả?
Sư giống làm hả?
Thấy
giống quá.
Thì đó chứ, nghe Phật tử nói bác sư cũng nhập tâm hồi nào cũng hay. Thôi yên rồi ha. Nó hiểu rồi. À bây giờ con cái bài này, đây là những cái vấn đề mà khi nghe hoài đó thì thấy cũng 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 là cái, nó mình có thể gặp thì nó mới, cô này cô kể là cô đấy. Dạ thưa sư, trước đây con có đi xuất gia 2 năm trong một ngôi của chùa đi ở Bắc, bên Bắc Tông. Cô này là cô cư sĩ, cô qua bên tình thiền, cô thành thiền. Rồi cô gặp thì sư cô nói, thưa sư trước đây tôi là một sư cô, tôi tu trong một chùa ni. Con tu ở trong đó 2 năm, mà không những con tu thôi mà con đem hai đứa gái con vô tu trong đó nữa. Ba mẹ con cùng tu. Con đi tu đem theo hai đứa con gái, ba mẹ con cùng tu. Ở trong chùa được 2 năm thì con nhận ra rằng các vị tu trước con, tức là các vị ni sư hạ lạp rất cao, nhưng mà sao không có sự thay đổi, có sự chuyển hóa. Tâm tính của các ngài sao vẫn còn như người thế gian. Đó là cái điều con vừa ngạc nhiên và vừa thất vọng. Con đem hết gia đình của con vô đó, là con nghĩ rằng đây là cái con đường tâm linh mà. Mà khi mà con vô, con tiếp cận, con tiếp xúc, rồi con thấy rằng là các vị tu trước con á, không tu chút nào trên, tâm tính sao mà xấu xa như người thế gian, không tu. Thế là con bỏ y và dắt hai cháu về nhà không đi tu nữa. Qua đây tu tập tâm yên, con lại muốn trở về với đời sống xuất gia. Bây giờ con phải đi về Việt Nam và sống vật lộn với đấu tranh về cuộc đời tại gia cư sĩ. Tâm con rất buồn chán, bây giờ con muốn sư khuyên con sao đây. Hồi đó là khi mà tôi đi vô trong chùa tôi tu thì tôi chán quá, tôi bỏ tôi đi ra. Bây giờ đi qua đây tôi tu tập, tôi đâu có phải là người tu đâu, tôi chỉ là người cư sĩ thôi à. Nhưng mà có lẽ là không khí tu tập, rồi cái cách hành thiền, rồi cái sự yên tĩnh ở trong thiền làm cho cái tâm tu của tôi nó trở lại. Mà bây giờ tôi muốn vô tu lại. Rồi bây giờ ông khuyên tôi sao đây? Bây giờ tôi nên đi về để tôi lo cái chuyện thế gian của tôi, hay là tôi ở, tiếp tục tôi ở đây tôi tu tập và tôi trở thành một vị sư, một sư cô là vậy, cái đó. Thầy khuyên sao? Không, tôi không khuyên gì hết. Xuất gia mặc y cạo đầu không quan trọng, tu tập sửa đổi tâm làm cho tâm càng ngày càng tốt, cái đó quan trọng. Đi vô đây tu này, cô thấy không? Tại vì cuộc tu đang có sửa này, cô sửa và những người khác cũng ráng tu ra ráng sửa. Do đó cái trạng thái tâm của cô đó nó thanh tịnh và những người xung quanh họ cũng cố gắng đi con đường đó. Do đó mà vì cái tâm nó ở cái trạng thái thanh tịnh, do đó nó muốn đi tu là vậy. Nhưng mà nó muốn một cách rất là đơn giản là hễ mà muốn đi tu là cạo đầu và mặc y, mà thật ra đâu có phải. Không phải cạo đầu mặc y mà sửa cái tâm của mình. Tu tập để sửa đổi tâm làm cho tâm càng lúc càng tốt, càng thanh thiện, đó là điều cần làm. Cạo đầu chỉ mất bao lâu? Chừng 5-10 phút thôi hả? Nhưng mà cạo cái tâm mất cả cuộc đời. Và nhiều đời, nhiều kiếp, không phải một đời. Tôi thấy rất nhiều cô tu lâu năm nhưng bên trong tâm vẫn còn rất ô nhiễm. Không nói các cô thôi mà các sư cũng vậy nữa. Đó. Y áo hình dáng người tu, cạo đầu mặc y chỉ là tướng bên ngoài không quan trọng. Phẩm chất bên trong tâm thế nào, còn ô nhiễm xấu xa hay được thanh lọc để càng lúc càng tốt thì đó là mới điều là đáng. Thì ông luôn luôn là ông khuyên như vậy à. Người ta thường thường khi mà ta qua bên đó, ta tu tập một thời gian, cái tâm ta yên rồi, ta muốn ở lại đó. Ta muốn tu tập, ta muốn nghĩ, ta nghĩ rằng là cái anh Rai mình làm cho tâm họ yên. Nhưng mà thật ra không phải. Cái này là do cái sự tu tập của mình, tâm mình nó bớt phiền não. Rồi mình thấy những người kia khác họ tu tập cũng bớt phiền não. Rồi mình đi lên mình trình pháp, mình đồ thiền sư dạy mình những cái cách tu tập để bớt phiền não. Tự nhiên nó làm cho cái tâm mình nó hướng về cái chuyện tu tập. Đó là cái sự lợi lạc của thần thiền đó. Người ta muốn đi qua để ta nương vô đó, nương vô trong cái không khí đó, để là khơi dậy cái tâm tu của người ta. Đây là có một sư hỏi. Thưa sư, con thấy rất nhiều người tại gia cư sĩ có duyên với pháp hành tứ niệm xứ, nhưng còn nhiều bổn phận trách nhiệm với gia đình xã hội. Vì vậy con muốn hỏi sư, mình có nên khuyến khích họ xuất gia tu tập không? Nếu khuyên thì tôi khuyên họ phải thiền, bởi vì sư nói họ có duyên với thiền tập phải không? Thì tôi khuyên họ phải tiếp tục thiền. Tôi không khuyên người ta bỏ đời sống gia đình, công ăn việc làm vô chùa tu. Cá nhân tôi cũng không khuyến khích ai sư cả, vì tôi cá nhân tôi cũng muốn tu mà. Ở đó thì tôi kêu tôi trốn rồi chạy hoài. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không thích tu. Tôi không thích đời sống của một ông vị sư. Tôi thấy nó boring quá, nó nhàm chán quá. Cứ ăn rồi cứ ngồi đó không à. Trong khi cuộc đời của tôi nó rất là năng động. Tôi nghĩ là cái đời sống xuất gia nó cũng phải năng động mà. Tôi thấy cuộc sống nó boring quá. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả, vì không phải ai cũng có duyên xuất gia cạo đầu đắp y. Bởi vì sao? Cá nhân tôi cũng có mà. Tôi biết như vậy. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền chứ đâu có muốn mặc y cạo đầu. Đó là tâm trạng của tôi lúc còn trẻ. Hòa thượng thầy tôi kêu tôi xuất gia nhiều lần tôi đều bỏ chạy cả. Tôi không dục mà chỉ giải thích về đời sống xuất gia như thế nào theo sự nhận biết của tôi. Tôi để cho họ tự quyết định. Nếu dục là tôi dục chuyện thiền tập này, chứ tôi không dục ai vô chùa mà cạo đầu và mặc y. Tập thiền trước để trí tuệ và pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm của mình. Sau đó chính người này nhận ra rằng cái đời sống tu tập này này, nó sẽ mang lại cho mình nhiều lợi lạc hơn để mình tiếp tục tu tập nữa. Tại vì sao? Bởi vì đời sống xuất gia nó không có lo lắng quá nhiều vấn đề kinh tế, không có dính mắc vào tài sản vợ con, rồi không có gì đây, rất có nhiều người tới giúp đỡ cho mình tu tập. Và ông thường xuyên nói khi mà mình quyết định đi tu, bởi vì mình thấy cái sự, cái đời sống xuất gia này này nó hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình, mình đi tu lúc bây giờ là mình không thèm nghe ai hết, mình hiểu mình cần muốn làm cái gì. Và ông nói lúc đó là mình đi tu với cái tâm trạng rất là mà chua đó, không phải người ta xúi mình đi không, người ta xúi mình vô. Sư nhớ có một lần sư đi về ngoài quê của sư đó. Rồi gì đây có một sư đó ở cái chùa đó, đứa cháu của sư, đứa em của sư chứ, em bà con má nó nói đó, nó xuống chùa, ông sư có rủ nó đi tu hoài. Rồi sư hỏi em có thích đi tu không, nó nói đâu có tu, nhưng mà sư nói quá hoài chắc phải tu à. Tôi nói không, không được, sư nói quá, sư nói là chuyện của sư thôi, đừng có đi tu. Cái nó nói sư khuyên lơn, sư nói được cái nọ, sư nói tu rồi đi về đây tu rồi ở với sư được cái nọ. Rồi cuối cùng khi mà sư đi về Mỹ, bên đó đi tu thiệt, rồi sư tu thôi được rồi. Kê vài năm sau sư về trở lại, mà sư về không ở về quê của sư mà sư ở gần đó. Kê rồi kê có một cái cô tới, cô nói rằng là cái chú này đó, từ khi mà chú vô giờ chúng tu vậy trơn, chú quay kêu luồng thoại, chú nói cái này kia, sư phải làm cái sao mà đưa chú qua điện tu cho con thấy là em có sư không tu chút nào trơn. Có một cái cô tu nữa cô nói vét cho sư vậy. Cô nói từ lúc mà sư đó đưa chú này vô rồi đó, là cứ vô trong chùa là cứ đi chơi long nhong mà theo thói quen hồi xưa vậy, rồi không có chịu lo hành thiền đó, cho tụng kinh niệm Phật rồi vậy, mà cứ mà theo bạn bè đi long nhong rồi gì đây, gọi điện thoại suốt ngày bạn bè. Cái rồi kêu nói với sư đó, nói rằng là con xin sư khoan thỉ cho chú cái cơ hội đi qua Miếng Điện. Sư nói không, qua Miếng Điện chi, qua Miếng Điện qua bên đây long nhong càng khổ nữa, đã ở bên này quen như vậy rồi mà đi qua Miếng Điện sao được, phải không? Và không phải là tại vì chú này là em của sư mà lúc đó bây giờ sư có cái chương trình sư giúp đỡ hỗ trợ cho mấy người mà đi qua Miếng Điện tu. Cô này có tới cô nói là sư là đúng ra là sư mới giúp chú kia kìa, tại vì ông sư kia ông bây giờ ông tu mà ông đi long nhong ngoài ông có chịu tu là sư phải cho ông tiền để ông đi qua Miếng Điện tu. Sư nói ở đây tu cũng được, qua Miếng Điện tu cũng được, được giống nhau. Vấn đề là bây giờ chú đó cứ tu cho giỏi thì đi tới hành thiền của tôi qua thì chú dò cẳng như thế nào mà tu lơ mơ là tôi đẩy đi chỗ khác. Ông nghe rộng sợ cô không tới xin tiền sư nữa, tới muốn nhờ cô đó tới xin tiền sư để đi qua Miếng Điện, mà đi qua Miếng Điện rồi qua chơi với học tu cái gì, ở đó mà không tu thì qua Miếng Điện cũng vậy thôi. Thành ra con cháu chứ không phải là cứ tới nói là cho tiền.
Nhưng mà người cúng dường gặp những người sư như vậy long long không có tu hành vậy, như vậy người mà đi cúng dường thì nó
có phước, chắc cũng có phước vậy thôi.
Có phước không sư?
Có, bởi vì họ nói họ tu mà, phải không?
Dạ, họ nói họ tu
mình cúng dường.
Họ tu thì họ chỉ mặc đồ tu
đó vậy thôi, họ không tu họ lãnh nè. Còn cô Kim cúng dường hoan hỉ vui vẻ cái phước cúng dường rồi xong thôi, rồi đừng lý tới cái chuyện họ tu không tu. Còn mình cho rồi mình quay ông có tu không tu rồi mình phiền não thôi. Cái tu không tu là cái bổn phận của người ta mà.
Nhưng mà ví dụ như người ta hồi đó tới giờ mình không có biết, nhưng mà giờ mình
nếu mà bây giờ mình nhận ra rằng là cái vị đó không tu á, thì bây giờ mình bữa sau đừng cho nữa.
Mình tận mặt mình thấy những
cái thôi, mình đừng bữa sau đừng mình không hoan hỉ thì mình đừng cho nữa.
Mua người thế gian
nữa. Thôi. Bây giờ mình cúng dường ha, mình cúng dường là cái phước mình có rồi, xong rồi. Bây giờ ra mình nghe những cái chuyện đó và mình thấy cái điều đó đúng, thì lần sau mình gặp gì đó mình đừng cúng dường nữa. Bây giờ tông không hoan hỉ mà. Tông hoan hỉ đừng cúng dường nữa. Nhưng mà cái chuyện mình làm xong rồi là có phước rồi đấy. Đừng có làm phước xong rồi tới mình hỏi qua sư có tu không tu rồi mình phiền não mình ta, cái đó là mình bẻ cái phước của mình.
Nào con gặp chuyện gì chứ ai nói thì con cũng có nghe hết.
Khi mà mình thường là khi mà mình cho rồi đó, mình quay như xong rồi. Còn cái chuyện xảy ra như thế nào mình không cần, cái kết quả không thành vấn đề. Ví dụ như bây giờ đó, sư đi sắp sửa đi Miếng Điện, sư nói bà con biết không, ở Miếng Điện có trường thiền rồi vậy, hoặc giả là có nhà thương rồi, cái gì cùng làm phước với sư đi. Rồi làm phước rồi xong rồi, yên rồi. Người ta muốn làm gì cái chuyện của người ta, sư là sư làm vậy đó. Nhưng mà trước khi mà mình giao cho người đó, mình cũng phải tin tưởng họ cái đã. Chứ không phải mình giao trứng cho ác. Ai bây giờ bên trường thiền của sư, họ tới họ kiếm sư, họ xin tiền hoài, nhưng mà sư nói đừng cho họ, mấy người này họ không sư không có biết, sư đừng cho. Họ tới họ thấy mình nước ngoài, họ tới họ xin tiền. Cá nhân tôi không khuyến khích Asuka cả. Tập thiền trước cho có trí tuệ, khi pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm của mình. Sau đó chính người này nhận ra rằng đời sống phạm hạnh, đời tu mang lại nhiều lợi lạc, vì như bớt đi phiền não, lo lắng quá nhiều về kinh tế, bớt dính mắc vào tài sản vân vân vân, và tất cả những cái đó là hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Tôi nghe một lần thiền sư nói, khi sắp xuất gia, đức tin tôi nơi pháp hành thật vô cùng. Đây là ông nói với sư. Đức tin nơi pháp hành của tôi vô cùng mạnh mẽ. Dù biết rất rõ tôi không ở nhà, vợ tôi một mình cũng đủ sức để lo cho bà và con trai tôi, nhưng bỏ đi tu tôi sẽ gặp rất nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên gia đình nội ngoại. Nhưng đức tin rất là hùng mạnh vào đời sống xuất gia thúc tôi cứ đi đi, chấp nhận tất cả những gì xảy ra, và đây là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành. Đời sống của một người tại gia cư sĩ lúc bấy giờ với những bận rộn rối ren vô nghĩa không còn hấp dẫn sức tôi nữa. Ông nói lúc bây giờ cái đường tu của ông nó quá rõ, mình phải đi tu để mà đào sâu cái pháp hành của mình, đó là cái chuyện mình phải làm. Rồi bây giờ mình đi tu chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn á, vì bên nội, bên ngoại, bên cha, bên mẹ là vậy đó, nhất là bà vợ của ông á, không có muốn ông đi tu. Rồi ba ông cũng cần ông để mà giúp đỡ một buôn bán rồi nữa. Nhưng mà ông nói bây giờ không có trở về được cái đời sống tại gia cư sĩ tu thích nữa. Đó thì quý vị thấy không, như vậy tức là mình được cái động cơ mà thúc đẩy mình là có thật, là mình muốn đi thật, chứ không phải là ai xúi mình. Cái điều mà ông Trần Sư này ông cứ nhắc được, đừng có xúi người ta. Và mình cá nhân mình cũng đừng nghe người ta xúi. Mình nhắm mình có thích không này. Còn mình không nữa, mình đi vô mình xuất gia vô mình thử coi. Sư đi Miếng Điện là sư xuất gia lúc đầu, một năm đầu là sư cũng muốn thử thôi à, sư đâu có muốn tu thiệt. Rồi cái tự nhiên nó thiệt hồi nào sư cũng chẳng biết nữa. Thôi thôi kể, tiếp tục thôi chứ coi sao đâu. Khi nào chán nghĩ ra. Hãy để cho trí tuệ phát khởi cho sự tu tập chọn lựa, chứ không phải cá nhân bạn chọn lựa là nên xuất gia hay nên sống đời tại gia. Rất nhiều người nghe người khác xúi rồi khi vô tu khó chịu quá không nổi, khó quá chịu không nổi xả y, xả ra bị phiền não bầm dập vô trở lại, tức là mấy ông hoàng đó quý vị, mà hoàng là hoàng không có rê, hoàng tục á, đi vô là mấy ông hoàng, vô ra tu bỏ rồi tu không biết bao nhiêu lần. Tôi khuyên nên hành thiền tu tập cho tốt, rồi sau đó nhận ra đời sống xuất gia lợi lạc thì vào tu. Điều này nó hợp với lẽ tự nhiên, và người đi tu biết họ muốn gì chứ không phải nghe ai xúi. Ông nói mình phải tu khôn vậy. Còn khi mà mình lỡ mình vô trong đó rồi là rất là khó ra. Lúc đó là nó vô ra ngoài. Bỏ đi vào trong đời sống, vào trong tăng đoàn rồi ở một thời gian rồi đi ra ngoài mình thấy rất là khó khăn. Đời sống bon chen, giành giữ rất là dữ. Rồi mà đi vô nó ngán. Thấy không? Nó lửng chừng. Cứ mà lửng lơ con cá bạn, không biết đi vô đi ra, chạy vô chạy ra hoài vậy. Rồi bị nào muốn xuất gia nữa không? không phải là sư đọc những bài này để sư khuyến khích quý vị đừng xuất gia, nhưng mà nhớ xuất gia là phải cho hiểu tại sao mình xuất gia. Mình đừng có nghe ai xuống hết trơn, mình tu tập cho đàng hoàng tử tế để mình hiểu cái đời sống xuất gia phạm hạnh nó hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình. Mình không phải lo cái gì hết, mình chỉ để thời gian mình tu thôi. Và thật ra là người ta cũng không muốn mình tu cho giỏi nữa, mình cứ tu là được rồi. Người Phật tử họ đâu có cần gì nhiều, mà hễ mà mình tu thì ta có phước. Tu tốt, tu xấu không thành vấn đề, mà có tu là người ta có phước à. Vì vậy người ta ưa cúng dường cho các vị A-la-hán, bởi vì tâm của các ngài quá trong sạch. Các ngài đâu có còn nhớ tới ai đâu, phải không? Các ngài tu tập để cho tâm của ngài cho trong sạch, phẩm chất của tâm cho tốt, tự nhiên người ta tại làm phước, nó có phước à. Như vậy cái phước là do cái sự tu tập của các vị này, chứ đâu có phải là các vị đi tới mà nói Phật tử này kia để Phật tử vui vẻ mà làm phước cho ngài đâu. Vì thế mình thấy đạo Phật có những cái lý rất là hoàn toàn khác, và mình phải nhớ điều đó. Vì vậy cái đời sống của một người nhà sư là đâu có tham lam tiền bạc, có cần chi phải tham lam tiền bạc. Tại vì sao? Tại vì không cần chi phải tham lam tiền bạc là biết khi mình tu mà tập mà có tốt rồi đó, thì tự nhiên cái phước nó trổ rực rỡ thì người ta giúp mình à. Đó mình phải tu à, phải không? Mình phải lo tu chứ không phải ăn rồi đi chơi không, tán dốc không à. Lên mạng internet cứ gì đó cứ lướt sóng hoài thì khổ lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy cuộc sống bây giờ nó rất là nhiều cái cám dỗ, vì vậy nhà sư cũng phải là tranh đấu dữ lắm mà chứ không phải chơi đâu. Sư cá nhân sư thấy vậy đó. Còn mình lơ mơ là phiền não nó kéo mình. đó. Ví dụ chẳng hạn như sư đang ở, sư ở bên Miến Điện, sư về cái anh kia anh rủ đi chơi, sư đi lên, con dẫn sư lên trên LA đi chơi được chỗ đá rồi con, sư cũng thích đi, lên trên đi bộ cũng chết rồi có cái gì đâu đá. Nó mình nghe mình cũng sai được, mình cũng quay đi theo, không cho mình đi chắc mình buồn lắm, nhưng mà đi rồi mình thấy được cũng vậy, có cái gì mà ghê gớm mới trời. Nhưng mà đó, nó thử thách. À, có một cái một vị hỏi về trách nhiệm và thông minh này, quý vị đâu rồi, chắc đi rồi về rồi chắc hả? Nếu về rồi sẽ chắc thôi rồi. Có vị hỏi thư sư về trách nhiệm như thế nào, trách nhiệm và thông minh này. Đây có một sư trong khi mà ông vô ông thành thiền á, thì ông hỏi thiền sư một câu như thế này. Ông nói rằng là đó, khi mà tôi ngồi thiền á, tôi thấy có nhiều cái hình ảnh nó rất là ghê rợn xảy ra. Tôi thấy cái tâm của tôi nó không yên lặng. Tại sao? Là những cái chuyện chi mà không biết ở đâu mà nó xảy ra trong tôi thấy người ta chết, hoặc giả tôi thấy tôi bị thương, hoặc giả là thấy cái này do ông tưởng như thế nào mình không rõ. Mong nó luôn luôn tôi ngồi thiền là tôi thấy những hình ảnh ghê rợn. Bây giờ đó, người ta rủ tôi qua đây là tập thiền tứ niệm xứ, mà tôi thấy tôi tập tâm từ tôi rất là thích. Khi mà tất cả những hình ảnh mà ghê rợn nó xảy ra thì tôi tập tâm từ, tôi cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi an vui, tôi thấy tâm yên xuống. Vậy thì bây giờ ông chỉ tôi làm sao đây? Tôi rất qua đây mà tôi rất tập thiền tứ niệm xứ mà. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền thì những hình ảnh ghê rợn nó khởi lên trong tâm tôi, thì bây giờ tôi muốn tập tâm từ thì ý ông muốn nói sao? Khi ngồi thiền rất nhiều đối tượng làm tâm con dao động bất an, như những hình ảnh ghê rợn, ký ức đau khổ trở lại, hình ảnh ghê rợn là không biết ở đâu mà nó có. Ví dụ như con thấy có một cái người đàn bà nó có bầu mà bị xe đụng rồi nó bể bụng rồi đứa nhỏ nó loài ra, chắc cái này là ông tưởng qua chứ đó vậy đó. Con cứ thấy hình ảnh này hoài trong khi ngồi thiền đó. Hoặc giả là thấy cái chuyện mà ký ức hồi xưa đau khổ bị ai đánh đập rồi như thế nào đó, bây giờ nó sống trở lại. Con dùng đề một niệm tâm từ để giúp tâm con mình an ổn, như vậy con làm như vậy có được không? Mặc dù tâm con rất thích tập thiền tứ niệm xứ. Bạn có thể đổi đối tượng và tập tâm từ, nhưng cái điều mà tôi nhắc này, ai quý vị muốn tập tâm từ cứ việc tập, tôi không có nói gì trơn. Bây giờ mình một phần tôi nhắc cho quý vị này, phần tôi nhắc cho sư nhớ rằng tâm suy nghĩ nên hình ảnh nó mới xuất hiện. Khi sư ngồi mà sư suy nghĩ rằng mình thấy một, bởi vì cái ông này á, cái câu chuyện nó xảy ra là ông đi đâu mà đưa, ông đi đâu ở đâu trong ra ngoài Trung á, ông thấy có một cái cô đi chiếc xe, cô đi phía bên này, cô đi đúng đường rồi à. Thì khi mà cô đi đúng đường rồi đó, thì có một cái ông kia bên đây, ông đi ngược đường trở lại, ông băng qua bên này. Đó là cái câu chuyện nó xảy ra, ông nghe người ta kể. Ông băng qua bên này thì cô này tránh. Khi ông kia bên băng qua, cô này đang đi đúng đường á, anh kia đi ngược đường từ bên kia đâm qua, thì cô tránh tạt ra thì đúng xe tải đi tới cán một cái, là cô đang có bầu nữa, bế bụng chết. Đây. Nhưng mà anh sư này không thấy. Sư này không thấy, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Thì cái người mà kể đó là nói, trời ơi, tôi kể xong rồi tôi thấy cái cảnh đó rồi, tôi về tôi hết ăn hết uống luôn à. Bà bầu mà bị cái xe tải nó cán chết, bị bể bụng rồi đưa trong ruột nó loại ra đó. Thì nghe như vậy á, thì khi mà ông ngồi thiền, cái tâm của ông nó lởn vởn như cái chuyện này, và ông nói là ông niệm tâm từ thì ông cảm thấy nhẹ bớt. Nhưng mà điều tôi muốn nhắc cho suy nhớ một điều là tại vì tâm suy nghĩ về chuyện đó, do đó những hình ảnh này lởn vởn. Điều trước tiên mình cần hiểu là sự xuất hiện của chúng không sao cả, không là vấn đề. Đây là những diễn trình tự nhiên của tâm mà thôi. Bây giờ tôi sư muốn đổi tâm từ, tôi để sư đổi, nhưng mà sư nhớ này, cái này là do từ tâm sư suy nghĩ, và cái này đây là một diễn trình tự nhiên của tâm suy nghĩ. Khi mình tâm mình suy nghĩ nhiều và tâm mình ngồi thiền, tâm mình êm nữa, hai cái này, tâm suy nghĩ và tâm thiền não, hai cái này nó tới một lượt, hình ảnh nó ra rất thiệt. Mình có cảm tưởng là mình thấy cái bà bầu nó chết trước mặt mình chẳng hạn. Nhưng mà cái này là cái chuyện tự nhiên của nó, không có cái gì mà quan trọng. Bất cứ ai khi suy nghĩ gì thì hình ảnh cũng có mặt. Hình ảnh có thể đẹp, có thể xấu, có thể kinh hoàng hay thánh thiện. Phải nhớ hình ảnh chỉ là hình ảnh mà thôi, nhắc nhở như thế thì tâm nó sẽ bớt sợ hãi. Bây giờ sư muốn đổi qua tâm từ, tôi không có nói, muốn làm gì làm. Nhưng mà nhớ những hình ảnh này là giả. Tại vì sư nghe câu chuyện chứ sư đâu có thấy cái bà nó bị đâu. Tại vì sư chỉ cần nghe câu chuyện thôi, thì sư ngồi đây sư tưởng tượng. Trời ơi, một cái người mà đàng hoàng tử tế như vậy, đi đúng đường không vậy mà bị một cái tai nạn như vậy, chắc là trước làm cái nghiệp gì bây giờ gặp như vậy. Tự nhiên sư thương người ta, sư nghĩ ta, tự nhiên tâm sư nó cái hình ảnh của người đàn bà này xuất hiện trong tâm của sư. Sư có gặp người ta đâu, mà sư biết. Mà tại sao sư thấy nằm ở trong tâm của sư là do cái tưởng của sư. Vậy thì những hình ảnh có thể là đẹp, có thể xấu, có thể kinh hoàng, có thể thánh thiện, do tâm mình nó tưởng tượng ra, và nó là ảo, nó không thiệt. Và đây là những hình ảnh như thế thì tâm nó, mình nhắc nhở mình là nó ảo thôi, thì mình bớt sợ hãi. Tại vì sư ngồi sư nghĩ về cái người, cái câu chuyện họ kể cho sư nghe, vì vậy sư thấy cái người đàn bà này bị xe đụng mà bể bụng chết rồi, cái nọ, hình ảnh nó ra thiệt, sư cho cái hình ảnh này thiệt, sư nghĩ là hình ảnh này thiệt, do đó sư mới chấn động. Còn bây giờ tôi nhắc sư này, cái hình ảnh này là ảo, do tâm suy nghĩ, do nó ra như vậy, thành ra sư đừng có sợ. Dạ thưa sư, con thấy tâm con rất dao động. Đúng rồi, vì tâm sư suy nghĩ theo tục đế, vì mình nắm bắt cái dữ kiện tục đế cho nên lo lắng sợ hãi. Bạn phải hiểu rằng những hình ảnh ghê rợn này là do tâm tạo ra, vì do tâm bày ra chúng là ảo, đúng do tâm suy nghĩ. Tại vì khi mà hình ảnh nó xuất hiện, sư nắm bắt cái tục đế trong này, ô cái bà này bầu rồi bị xe nó đụng rồi đổ máu rồi chết, cái đó sư nghĩ, những cái đó thì tự nhiên tâm sẽ sai. Còn bây giờ sư nói cái này ảo, cái tâm nó bày ra thôi, và chỉ là tâm suy nghĩ thôi, thì sao sư sợ được? Nếu mà sư hiểu rằng nó giả, sư sẽ không sợ. Sư hiểu nó thiệt, sư sẽ sợ. Như vậy hành giả này chỉ ghi nhận các hình ảnh ghê rợn này thôi hay sao? Không, trước tiên phải hiểu rằng đây là những trình tự tự nhiên của tâm, rồi sau đó muốn chánh niệm cái gì cũng được, nhưng không chánh niệm hình ảnh bỏ đi. Khi mà người mà thấy hình ảnh dẹp đi chỗ khác. Bây giờ thì hiện tại bây giờ trong tâm bị cái gì? Trong tâm rất là sợ phải không? Quan sát tâm sợ không nói gì. Tâm đang thương xót cái người kia phải không? Thấy cái tâm mình đang thương xót. Chứ đừng có để ý tới cái hình ảnh này, để ý tới hình ảnh nó càng lúc nó càng mạnh. Do tâm suy nghĩ sai về hình ảnh, cho nó là thiệt, cho nó có sức mạnh làm hại mình, cho nên tâm đối kháng với chúng. Khi thiền tập tâm yên xuống, những hình ảnh này được tích lũy trong tiềm thức, do bản chất tự nhiên của người tu sẽ sống dậy và rất rõ. Tiếng Pali gọi là nimitta, tức là tự tướng. Tùy theo bản chất của người tập thiền mà họ thấy những hình ảnh ghê rợn xuất hiện, như thấy máu đổ, thấy người chết do tai nạn xe cộ, mặt mày bể nát, thấy người phụ nữ lõa lồ bị sao. Tùy theo cái tâm của cái vị này như thế nào, cái tâm mà nó phiền não, mà nó bực bội sân hận nhiều á, thì thấy những cái cảnh máu đổ này, thấy người chết này. Còn cái tâm mà tham lam á, mà dâm dục nhiều á, đã thấy người nữ, thấy hình ảnh lõa lồ rồi vậy đó. Những hình ảnh này xuất hiện do nghiệp quá khứ, nhưng phần nhiều nó xuất hiện do tâm của bạn suy nghĩ. Vì vậy, như vậy là một phần cái quá khứ của mình có nữa. Như vậy là quá khứ nó dính vào trong này. Ví dụ như hồi xưa mình tập thiền về 32 thế trước, mình quan sát tử thi hoài, bây giờ nó sống trở lại. Anh chị em thấy không, mình càng mình tu tập, mình nghe những phần thông tin này, mình thấy không có cái gì mà nó bỏ mình hết trơn. Khi mình dính vào đó rồi, nó dính từ kiếp này qua kiếp kia rồi. Có một sư ngồi thiền, nó cứ thấy sắp chết không à. Là hồi sau sao ông, trong một cái kiếp quá khứ, ông đã tập thiền về tử thi. Vì vậy cái hình ảnh đó nó ấn nó ở trong này. Hoặc chả là những cái người mà trong một cái cuộc sống trong quá khứ mà có quá nhiều dâm dục chẳng hạn. Ví dụ như mấy ông vua lấy mà 20-30 bà vợ chẳng hạn. Đó, những cái này là nó đi theo mình trong sanh tử luôn rồi. Nó cứ lởn vởn hoài chứ không phải là nó bỏ mình đâu. Những hình ảnh này do tâm tạo không thực, đây là điều chúng ta cần hiểu. Chúng ta cần hiểu để quan sát những gì đang có mặt, đó là những gì đang mặt mình cần quan sát, đó là cảm xúc này. Mình đang sợ này, mình đang thương xót với người kia này, mình đang bực bội về cái tâm của mình sợ hãi này. Nhưng mà đừng có quan sát hình ảnh, lơ nó đi. Hình ảnh có thể xấu hay tốt, nhưng chúng đều không giống nhau hết. Một khi hiểu được như vừa nói, bạn sẽ không còn sợ hãi và khỏi phải tập tâm tự. Nhớ đừng chú ý vào những hình ảnh này, nếu không một cách vô thức, tâm vẫn suy nghĩ về chúng và chúng sẽ xuất hiện nữa. Đừng có ghét mà đừng có thương nó. Ghét nó cũng xuất hiện lại, mà đừng mà thích nó cũng trở lại nữa. Vì vậy cái ý thật sự nó nói là khi những hình ảnh tới, lơ nó đi, kệ nó. Bây giờ cái cảm xúc của mình như thế nào, quan sát cái cảm xúc, thì bạn trở lại trong cái sự thực tập của bạn đỡ hơn. Thưa sư, con thấy tâm con an ổn khi tập tâm từ, nên khi bám vào đề mục tâm từ, không biết tâm có dính mắc vào nó không, vì chính đề mục này giúp tâm yên. Thượng sư ông này cũng nói rằng là khi con ngồi thiền, con thấy những hình ảnh như vậy, con tập về tâm từ. Mà khi mà con tập về tâm từ á, thì con thấy là tâm con nó yên ổn. Mà khi tâm con yên ổn, cho đó con nghĩ rằng là tại vì con tập về tâm từ, do đó mà tâm con yên ổn, vậy con cứ dính mắc, con muốn tập tâm từ hoài. Vì vậy khi mà người ta nói rằng là đi qua đây tập thiền tứ niệm xứ để bớt phiền não, con cũng rất là thích. Nhưng mà khi mà từ khi mà con qua đây, con ngồi thường, con thấy hình ảnh ghê rợn, con tập tâm từ thấy được thì con bỏ, con muốn tập nữa. Con không muốn tập thiền tứ niệm xứ nữa. Thì thượng sư nói cái chuyện mà sư muốn tập cái gì không thành vấn đề. Vấn đề là sư phải hiểu cái này là ảo. Đối tượng không làm cho tâm an ổn mà sự rải tâm từ chính nó là tâm an. Ông này ông nói rằng là khi mà tôi tập tâm từ là tôi nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, tôi cứ nhấn vào cái đối tượng đó cho tôi cảm thấy cái tâm tôi nó yên xuống. Khi tôi cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui, trong đó có những cái người mà tôi đã gặp, những người tôi thương tôi ghét, tâm tôi nó yên xuống. Mà thực sự nó không phải tại vì cái đối tượng mà tại vì cái tâm của sư. Sư đang tập tâm từ, tâm của sư yên xuống, do đó sư cảm thấy đối tượng không làm cho tâm của chúng ta yên ổn, sự rải tâm từ chính nó làm cho tâm an. Do bạn làm cho tâm từ tăng trưởng qua sự thực tập cho nên tâm của bạn được an lạc. Tâm từ cứ được vun bồi mãi cho nên tâm an vui mát mẻ. Từ tâm là thiện tâm nên khi được làm cho tăng thêm sẽ khiến tâm người rải được an ổn và hỷ lạc phát sinh. Khi không hiểu đâu là nhân, đâu là quả của trạng thái hỷ lạc, bạn dính mắc đủ thứ, dính mắc là do tâm si đấy. Ông nói rằng khi mà mình không hiểu cái gì thôi mình dính mắc đủ thứ. Có hồi nãy mình nói cái chuyện mà gia đình của mình cũng vậy đó. Khi mình không hiểu cái lý nhân quả đó, mình không hiểu cái tình cảm, cái cảm xúc của mình nó phải có giới hạn, chừng mực là cũng thôi mình khổ, mà người ta cũng khổ nữa. Đó là mình dính vào đó mình chết. Không có khi mình không hiểu nhân quả, khi một cái người không có tu tập, không có hiểu nhân quả thì làm tập 7, mà làm tập 7 sẽ khổ đây. Kết luận, từ là một thiện tâm cho nên càng rải tâm từ, người rải sẽ được an vui mát mẻ, an lạc đến do sự vun bồi tăng trưởng của từ tâm chứ không phải tại cái đối tượng là người tâm từ. Tương tự như vậy, người tập hơi thở cứ nghĩ là do hơi thở mà tâm yên, tâm định phát sanh do thái độ chân chánh và sự chánh niệm liên tục. Đó, do đó tôi thường nói đối tượng không quan trọng, đối tượng chỉ là phương tiện giúp định tâm hay từ tâm được tăng trưởng vun bồi. Khi thiện tâm được vun bồi thì kết quả là sao? Hỷ lạc an định phát sanh. Đó là cái công việc của tâm chứ không phải là tại vì cái đối tượng đó. Con người nói là tôi rải tâm từ, tôi có một cái đối tượng đó, tôi hướng về cái đối tượng thì tâm tôi nó yên ổn xuống. Hoặc giả tôi lấy cái hơi thở làm đối tượng, tâm tôi nó yên xuống, mà thực sự nó không phải. Tâm nó yên xuống tại do bạn tập bằng luyện, cũng giống tâm từ cũng vậy. Bạn tập bằng luyện thì tâm từ nó được buông bồi, hoài tâm vừa bạn cảm thấy an lạc. Sở dĩ mà cái này bạn để ý một cái này là bạn tập, vì bạn tập cho rất định tâm nó tới, định tâm nó có rồi bạn cảm thấy an lạc. Khi nói về thiền, người ta ưa nói rất nhiều về đối tượng, như tôi tập phương pháp niệm cảm thọ, tôi tương tác niệm tâm, tôi lấy phòng xẹp, tôi lấy hơi thở. Họ dính mắc vào các đối tượng này. Thiền định hay thiền quán đều phải sử dụng tâm. Thiền tứ niệm xứ nhấn mạnh vào chánh niệm và thái độ chân chánh. Thiền định là nhất tâm hay gom tâm vào đề mục, không biết gì các đối tượng khác ngoài hơi thở. Như vậy thì ông nói rằng là gì đây? Cái đề mục nào, cái gì đấy, cái phương pháp tập nào đấy, dù thiền định hay là thiền quán, nó cũng phải là tâm hết trơn. Mà thiền tứ niệm xứ là nói rất nhiều về tâm nữa, như là cái phương pháp mình tập này. Thì khi cái tâm của mình nó yên ổn rồi thì cái đối tượng như thế nào cũng thành vấn đề. Ngay cả khi ông nói hồi xưa tôi xì cây ma túy mà tôi vô tôi ngồi thiền, trời ơi tâm tôi nó suy nghĩ, tôi suy nghĩ chuyện phiền não không à. Nhưng mà thầy tôi thường nói rằng tâm suy nghĩ phiền não nhưng mà tâm quan sát không phiền não được rồi. Tâm có chánh niệm, có trí tuệ trong đó rất là tốt, không sao cả. Thôi được rồi ha, hết giờ rồi ha. Được chưa?